Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019, gồm những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày 5 điểm cần biết về chuyến viếng thăm Thái Lan của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là mục giáo lý Hội Thánh Công giáo, và sau cùng là mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Bangkok, Thái Lan. Tường thuật chuyến viếng thăm Thái Lan của Đức Thánh Cha. Như chúng tôi đã đưa tin, vào lúc 12 giờ 5 phút trưa ngày 20 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến Bangkok để bắt đầu chuyến viếng thăm 3 ngày tại Thái Lan cho đến sáng ngày 23 tháng 11 tới đây. Máy bay chở Đức Thánh Cha đến phi trường Bangkok sớm hơn 25 phút so với chương trình dự định. Khi máy bay dừng tại sân ga số 2 của phi trường quân sự, Đức Tổng giám mục Phaolô Trương Nhân Nam, người Hàn Quốc, sứ thần tòa thánh tại Thái Lan cùng với vị trưởng ban nghi lễ ngoại giao của chính phủ, tiến lên máy bay chào Đức Thánh Cha để mời ngài bước xuống. Tại chân thang máy bay có một vị thuộc hội đồng hoàng gia chào đón và tặng vòng hoa cho ngài. Chào đón Đức Thánh Cha tại đây, đặc biệt có em họ của ngài là nữ tu Anna Rosa Sivori, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, 77 tuổi, từ hơn 50 năm nay là thừa sai tại vùng Đông Bắc Thái. Chị làm thông ngôn cho ngài trong suốt cuộc viếng thăm. Đức Thánh Cha cũng chào thăm 6 vị lãnh đạo trong chính quyền Thái và Đức Hồng Y Tổng giám mục Bangkok, hàng chục giám mục cùng với 11 em bé trong y phục truyền thống trước khi tiến qua hàng quân danh dự. Hàng chục tín hữu đại diện cho 11 giáo phận tại Thái Lan nồng nhiệt với cờ Thái và tòa thánh chào đón Đức Thánh Cha. Sau lễ nghi đón chào đơn sơ, Đức Thánh Cha đã lên xe đi về tòa sứ phẩm tòa thánh ở trung tâm thủ đô Bangkok, cách đó gần 35 cây số, để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi sau chuyến bay dài hơn 11 tiếng đồng hồ. Sáng thứ Năm 21 tháng 11, chính quyền Thái Lan đã chính thức chào đón Đức Thánh Cha theo nghi thức ngoại giao tại trụ sở chính phủ. Khởi hành từ tòa sứ phẩm tòa thánh đến nơi vào lúc 9 giờ, Đức Thánh Cha đã được Thủ tướng Thái, tướng Prayut Chan-o-chan tiếp đón và mời đến bục cao trước sự hiện diện của đoàn quân danh dự. Sau khi quốc thiệu của Vatican và Thái Lan được trổi lên, Thủ tướng đã giới thiệu với Đức Thánh Cha 10 vị trong phái đoàn chính phủ và Đức Thánh Cha cũng giới thiệu với Thủ tướng 10 vị trong đoàn tùy tùng của ngài, đứng đầu là Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin. Nghi thức đón tiếp được tiếp nối với phần hội kiến riêng giữa Đức Thánh Cha và Thủ tướng tại nơi gọi là Phòng Ngà Voi Nội Dinh. Thủ tướng Thái Lan năm nay 65 tuổi, gia nhập quân đội sau khi mãn học trình, và năm 2008 được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Hoàng gia Thái. Năm sau đó, ông được vua Rama thứ 9 bổ nhiệm làm Phụ tá danh dự, rồi năm 2010 làm Tổng Tư lệnh Quân đội Thái Lan. Tháng 5 năm 2014, tướng Prayut đảo chánh và giữ nhiệm vụ thủ tướng. 3 tháng sau đó, quốc hội chính thức bầu ông làm thủ tướng, nhưng rồi tòa bảo hiến hủy bỏ cuộc bầu cử này. Hồi tháng 3 năm nay, ông lại được bầu làm thủ tướng, lần này hợp hiến pháp. Trong cuộc hội kiến riêng, Đức Thánh Cha đã ký vào sổ vàng lưu niệm và chào thăm phu nhân thủ tướng. Sau khi gặp gỡ riêng với Thủ tướng Thái, Đức Thánh Cha và Thủ tướng tiến sang sảnh đường rộng lớn của dinh chính phủ để gặp gỡ hơn 200 người, gồm các quan chức chính quyền, các thành phần xã hội dân sự Thái Lan và ngoại giao đoàn tại nước này vào lúc 9 giờ rưỡi. Trong diễn từ chào mừng Đức Thánh Cha, Thủ tướng Thái Lan bày tỏ ngưỡng mộ đối với những cố gắng của Đức Thánh Cha nhằm thăng tiến sự hòa hợp trong nhân loại, sự phát triển con người, đặc biệt nơi giới trẻ, xóa bỏ nghèo đói, cổ võ bình đẳng xã hội và bảo tồn môi trường, kiến tạo một bối cảnh dẫn đến hòa bình ở mọi nơi trên thế giới. Thủ tướng Thái Lan nói, vai trò hàng đầu của Đức Giáo Hoàng về những vấn đề này mang lại sự phấn khởi cho mọi người, bất luận họ thuộc tín ngưỡng và giai tầng xã hội nào. Thủ tướng Thái Lan cũng nhắc đến những cố gắng của Thái Lan trong những vấn đề trên đây, thăng tiến các quyền căn bản của con người, bảo đảm quyền tự do tôn giáo và các quyền khác, bảo tồn các tài nguyên thiên nhiên và môi trường, củng cố cơ chế gia đình và sự bình quyền của các nhóm trong xã hội. Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn văn đầu tiên trên đất Thái, Ngài nhắc đến các làn sóng di dân như một trong những dấu hiệu quan trọng thời nay, nhất là những hoàn cảnh và tình trạng dẫn đến hiện tượng di dân như một trong những vấn đề lớn về luân lý đạo đức thế hệ chúng ta ngày nay đang gặp phải. Đức Thánh Cha nói, không thể làm ngơ không biết đến cuộc khủng hoảng về di dân. Chính Thái Lan vốn nổi tiếng về việc đón nhận những người di dân và tị nạn, đã kinh nghiệm về cuộc khủng hoảng này qua những kết quả thảm trạng của những người tị nạn từ các nước láng giềng. Một lần nữa, tôi bày tỏ hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ hành động trong tinh thần trách nhiệm và nhìn xa trông rộng, nỗ lực làm việc để giải quyết những vấn đề đưa tới nạn xuất cư bi thảm này, và đồng thời thăng tiến một sự di cư an toàn, có trật tự và hợp quy luật. Ước gì mỗi quốc gia tìm ra những phương thức hữu hiệu để bảo vệ phẩm giá và các quyền của những người di dân và tị nạn đang gặp nguy hiểm, bấp bênh và bị bóc lột trong khi đi tìm kiếm sự tự do và đời sống xứng đáng cho gia đình họ. Vấn đề ở đây không phải chỉ liên hệ đến những người di dân, nhưng còn liên quan đến bộ mặt mà chúng ta tạo nên cho xã hội chúng ta. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ở đây tôi cũng nghĩ đến các phụ nữ và trẻ em thời nay, nhất là những gì bị thương tổn, bị xâm phạm, bạo hành và phải chịu mọi hình thức bóc lột, nô lệ, bạo lực và lạm dụng. Tôi đánh giá cao những cố gắng của chính phủ Thái Lan nhằm bài trừ tệ nạn này và của tất cả những cá nhân và các tổ chức đang hoạt động để nhổ bỏ tai ương này, đồng thời cung cấp những phương thế để tái lập phẩm giá của họ. Năm nay là năm kỷ niệm 30 năm Hiệp ước về các quyền của trẻ em và thiếu niên. Tất cả chúng ta được mời gọi, suy nghĩ về nhu cầu phải bảo vệ an sinh của các trẻ em, sự phát triển của các em về mặt xã hội và trí thức, về việc học hành cũng như sự tăng trưởng về thể lý, tâm lý và tinh thần của các em. Tương lai các dân tộc chúng ta phần lớn tùy thuộc cách thức chúng ta đảm bảo một tương lai xứng đáng cho các trẻ em của chúng ta. Trước đó, trong phần đầu của bài diễn văn đầu tiên trên đất Thái, một quốc gia gồm nhiều sắc tộc khác nhau, Đức Thánh Cha ca ngợi đất nước này, từ lâu vẫn biết tầm quan trọng của việc xây dựng sự sống chung hòa hợp và an bình giữa nhiều nhóm chủng tộc, đồng thời tôn trọng, quý chuộng các nền văn hóa khác nhau, các nhóm tôn giáo, các tư tưởng và ý nghĩ khác biệt. Đức Thánh Cha nói với chính quyền Thái rằng, tôi hài lòng được biết sáng kiến của quý vị thành lập một ủy ban đạo đức xã hội và mời các tôn giáo truyền thống tại đất nước này tham gia, cũng như đón nhận những đóng góp của các tôn giáo và giữ cho ký ức tinh thần của dân tộc quý vị luôn sinh động. Về vấn đề này, tôi muốn cam đoan với quý vị về sự dấn thân hoàn toàn của Cộng đoàn Công giáo Thái Lan bé nhỏ nhưng sinh động trong việc duy trì và thăng tiến các đặc tính của dân tộc Thái, như được nhắc đến trong quốc ca của quý vị. Hòa bình và yêu thương nhưng không hèn nhát. Các tín hữu Công giáo Thái cũng quyết tâm đương đầu với tất cả những gì khiến chúng ta không nhạy cảm đối với những tiếng kêu của nhiều anh chị em chúng ta đang mong ước được giải thoát khỏi cái ách nghèo đói, bạo lực và bất công. Đất nước này mang tên là tự do. Chúng ta biết rằng tự do chỉ có thể có nếu chúng ta có khả năng cảm thấy đồng trách nhiệm đối với nhau và loại trừ mọi hình thức chênh lệch, bất bình đẳng. Vì thế, có nhu cầu cần làm sao để các cá nhân và cộng đoàn được hưởng một nền giáo dục, công ăn việc làm xứng đáng và được săn sóc sức khỏe, nhờ đó đạt được những mức độ quan trọng tối thiểu để sống còn, giúp phát triển nhân bản toàn diện. Sau khi rời dinh chính phủ Thái, Đức Thánh Cha tiếp tục chương trình với cuộc viếng thăm vị Hòa Thượng Tăng Thống Phật Giáo Thái Lan tại chùa Ratchaburi. Chùa Ratchaburi được vua Rama thứ năm của Thái xây cất cách đây 150 năm theo truyền thống của Hoàng gia Thái, nghĩa là mỗi vị vua phải có một ngôi chùa riêng. Chức vụ Tăng Thống do vua Rama thứ nhất thành lập vào năm 1872 với nhiệm vụ điều khiển hội đồng tăng giả tối cao, thăng tiến Phật giáo, giám sát tất cả các cấp bậc trong Phật giáo toàn quốc, làm sao để giáo huấn của Đức Phật và các nghi thức do hội đồng tăng giả thiết lập được tuân hành. Đức Tăng Thống hiện thời năm nay 92 tuổi. Cách đây 2 năm, Ngài được vua Rama thứ 10 bổ nhiệm làm Tăng Thống Phật giáo Thái Lan. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Tăng Thống Somdet Munewon gọi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một biến cố lịch sử, nối tiếp cuộc viếng thăm cách đây 35 năm của Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ II. Ngài cũng nhắc đến quá trình tương quan giữa Thái Lan và Tòa Thánh từ cuộc viếng thăm của vua Rama thứ 5 tại Vatican và được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tiếp kiến hồi năm 1897. Đức Tăng Thống nói, đường xa không phải là một chướng ngại cản trở tương quan gần gũi của chúng ta. Đức Phật đã dạy, những người không hại bạn mình đều được tôn trọng ở mọi nơi, và những người không hại bạn mình sẽ được giải thoát khỏi mọi kẻ thù. Đức Thánh Cha đã du hành từ rất xa để viếng thăm vương quốc Thái Lan này. Ngài rất tử tế và lịch sự đến thăm tôi với một tâm hồn đầy tình bạn chân thành. Tôi chỉ muốn đáp lại thiện ý của Ngài gấp trăm lần. Đức Tăng Thống của Thái Lan nói với Đức Thánh Cha rằng, với lòng từ bi yêu thương mà Ngài luôn quan tâm quý chuộng như một dấu chỉ quyền bính và với những hành vi bác ái qua đó Ngài sử dụng để không bao giờ làm hại những người bạn. Ước gì Ngài được sống lâu như một trong những vị lãnh đạo tôn giáo được quý chuộng vì các anh chị em đồng đạo của Ngài. Đáp từ Đức Tăng Thống Phật Giáo Thái Lan, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay được ghi trong hành trình quý chuộng và nhìn nhận nhau đã được các vị tiền nhiệm của chúng ta khởi xướng. Theo vết các ngài, tôi muốn thực hiện cuộc viếng thăm này để gia tăng không những sự kính trọng nhưng cả tình bạn giữa các cộng đoàn chúng ta. Khi chúng ta có cơ hội nhìn nhận và quý chuộng nhau, thì cả trong những khác biệt, chúng ta cũng cống hiến cho thế giới một lời hy vọng có khả năng khích lệ và nâng đỡ những người luôn bị tổn hại vì chia rẽ. Những cơ hội như thế này nhắc nhở chúng ta rằng, thật là một điều quan trọng khi các tôn giáo ngày càng tỏ ra là những ngọn đèn pha hy vọng vì tăng tiến và bảo đảm tình huynh đệ. Và Đức Thánh Cha cho biết, Ngài muốn tái khẳng định sự quyết tâm của bản thân và toàn thể giáo hội Công giáo, củng cố một cuộc đối thoại cởi mở và tôn trọng để phục vụ cho hòa bình và an sinh của dân tộc Thái. Nhờ những trao đổi giữa các sinh viên đại học giúp hiểu biết nhau hơn, cũng như giúp cho việc chiêm niệm, thực thi lòng từ bi thương xót và phân định là những điều chung đối với các truyền thống của chúng ta có thể tăng trưởng trong tình láng giềng gần gũi tốt đẹp. Chúng ta có thể cổ võ giữa các tín hữu của chúng ta sự phát triển những dự án mới về từ thiện bác ái, có khả năng tạo nên và gia tăng những sáng kiến cụ thể trên con đường huynh đệ, nhất là đối với những người nghèo nhất, và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta bị thương tổn rất nhiều. Như thế, chúng ta sẽ góp phần hình thành một nền văn hóa cảm thương, huynh đệ, gặp gỡ tại đây cũng như ở các nơi trên thế giới. Tôi chắc chắn rằng, con đường này tiếp tục mang lại nhiều hoa trái dồi dào. Sau phần trao đổi trên đây, Đức Thánh Cha và Hòa Thượng Tăng Thống còn nói chuyện riêng với nhau, và Đức Thánh Cha ký vào sổ vàng lưu niệm trước khi tiến ra khuôn viên chính ở bên ngoài. Tại đây, Ngài chụp hình chung với một nhóm 35 tăng sĩ thuộc Wat Pho, tức là chùa Bồ Đề mà Ngài đã có dịp tiếp đón tại Vatican trong một buổi tiếp kiến chung. Sau các cuộc gặp gỡ trên đây, vào lúc quá 11 giờ, Đức Thánh Cha đến thăm nhà thương Công giáo Thánh Louis, gặp gỡ các nhân viên y tế và các bệnh nhân, những người khuyết tật.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự
trình bày 5 điểm cần biết về chuyến viếng thăm Thái Lan của Đức Thánh Cha Francisco theo nhận định của tờ Crux. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đến Thái Lan vào ngày 20 tháng 11 năm 2019 là chuyến viếng thăm đầu tiên miền đất này của người đứng đầu giáo hội Công giáo kể từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị vào năm 1984. Như thế là đã 35 năm trôi qua, theo nhận định của tờ Crux, có 5 điều sau chúng ta nên biết về chuyến viếng thăm này cũng như lịch sử của giáo hội tại Thái Lan. Chuyến viếng thăm này chủ yếu là để nâng cao tinh thần cộng đoàn Công giáo tại đây. Đức Francisco chắc chắn sẽ đề cập đến một số mối quan tâm xã hội mà Ngài thường nêu bật, nhưng chuyến thăm này của Ngài chủ yếu là nhằm tăng cường tinh thần cho cộng đồng Công giáo. Thật thế, trong video gửi cho người dân Thái trước chuyến đi nói, Đức Thánh Cha nói rằng, trong chuyến viếng thăm, tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ cộng đoàn Công giáo Thái Lan để củng cố họ trong đức tin và trong việc đóng góp cho xã hội Thái. Họ là những người Thái và phải hoạt động vì chính đất nước của họ. Ngài cũng nói rằng, Ngài muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối thoại và hợp tác liên tôn, đặc biệt là trong việc phục vụ người nghèo và chính nghĩa hòa bình. Đạo Công giáo có một lịch sử lâu dài tại Thái Lan. Số người Công giáo tại Thái Lan không nhiều, chỉ có khoảng 388.000 người trong tổng số 67.8 triệu dân. Tuy nhiên, Đạo Công giáo có lịch sử lâu dài ở Thái Lan. Các nhà truyền giáo dòng Đa Minh được sự tài trợ của người Bồ Đào Nha đã đến Thái Lan, khi đó còn gọi là Siêm La, vào năm 1567. Và giáo hội đã thành lập một phái bộ truyền giáo chính thức vào năm 1669, dưới sự chỉ đạo của Hội truyền giáo Étranger de Paris, được coi là hội truyền giáo hiện diện chính tại Đông Nam Á trong nhiều thế kỷ. Người Công giáo bị ảnh hưởng bởi các cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ và chủ nghĩa thực dân trong khu vực, đặc biệt là trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, khi một chính phủ quốc gia tìm cách cải đạo tất cả mọi người Thái sang Phật giáo. Tình hình đã có sự thay đổi đáng kể từ khi quốc vương Bhumibol Adulyadej lên ngôi vào năm 1946, nhà vua cổ vũ cho quan hệ hài hòa như là quy tắc ứng xử trong xã hội. Giáo hội Công giáo tại Thái Lan ngày nay. Thái Lan được coi là đất nước sùng đạo Phật nhất trên thế giới. Ngày nay có khoảng 388.000 người Công giáo, tức là 0.58% trong số 67.8 triệu dân. Về cơ bản, có hai cộng đồng Công giáo ở Thái Lan. Cộng đồng cư dân đô thị của thủ đô có con cái học tại các trường tư thục và cao đẳng uy tín do giáo hội điều hành, và cộng đồng các thành viên người dân tộc thiểu số ở phía đông bắc và phía bắc. Nhiều cộng đồng Công giáo nông thôn bao gồm nhiều con cháu của những người tị nạn chạy trốn các cuộc bách hại tại Việt Nam. Các tiêu điểm Đức Giáo Hoàng muốn nhắm đến. Đức Francisco thường điều chỉnh các thông điệp của mình cho phù hợp với các địa điểm nơi Ngài nói. Ngài sẽ nói chuyện công khai tại hai thánh lễ, một là tại sân vận động quốc gia trước đám đông dự kiến khoảng 50.000 người, nơi có lẽ Ngài sẽ nói về nạn buôn người và việc bóc lột phụ nữ và trẻ em. Cả hai đều là những vấn đề lâu dài trong khu vực. Người tị nạn là một mối quan tâm liên quan khác mà có thể Ngài sẽ đề cập đến. 35 năm trước, vấn đề người tị nạn Việt Nam vượt biên tìm sự tự do, đó là một trong những chủ đề chính trong chuyến công du của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị khi Ngài viếng thăm Thái Lan. Lúc đó, quốc gia này đang phải chăm sóc cho rất nhiều người tị nạn. Và vì thế, một hoạt động trong chương trình của Ngài là thăm viếng một trại tị nạn tại Panasikom. Điều đó đã khiến thế giới biết đến trách nhiệm của người Thái Lan đối với những người tị nạn, và từ đó, nhiều trợ giúp quốc tế đã được trao ra. Cha Takando Sivenara, tổng biên tập của Asia News, cho biết, Đức Giáo Hoàng cũng có thể bày tỏ mối quan ngại về chủ nghĩa duy vật, là một trong những chủ đề thường xuyên của Ngài, và thảo luận với các đối tác Phật giáo về vấn đề thế tục hóa trong xã hội. Cuộc gặp gỡ với vua Thái. Đức Francisco gặp quốc vương Maha Vajiralongkorn. Ông là một vị hoàng tử khi chào đón Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị trong chuyến thăm của vị Giáo Hoàng Ba Lan vào năm 1984. Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và người đứng đầu cộng đồng Phật giáo Thái Lan là Đức Tăng Thống Somdet Ramaha Munevong Arijavong Sagatajana. Các cuộc gặp gỡ riêng của Ngài sẽ bao gồm một chuyến viếng thăm 40 người bệnh và tàn tật tại Bệnh viện Thánh Louis ở thủ đô Bangkok, cũng như một cuộc họp với các tu sĩ dòng tên đang làm việc tại Thái Lan. Đức Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ dòng tên và luôn có những cuộc gặp gỡ như vậy với các linh mục, tu sĩ cùng dòng trong các chuyến đi của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày 5 điểm cần biết về chuyến viếng thăm Thái Lan của Đức Thánh Cha Francisco theo nhận định của tờ Group, bản dịch Việt ngữ do Đặng Tự Do thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo dành cho người trẻ do Tiến Hưng phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài lần trước chúng ta đã nói về việc Chúa Kitô ủy thác bí tích cho hội thánh, về ba bí tích chỉ được lãnh nhận một lần trong đời, đó là rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh. Chúng ta cũng đã nói về hiệu quả của bí tích được trao ban cho người thụ lãnh. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta bước qua phần chính yếu, bàn về việc cử hành phụng vụ, hay còn gọi là cử hành các mầu nhiệm Kitô giáo. Câu hỏi đầu tiên đặt ra là, ai mới thực sự là người cử hành phụng vụ? Câu trả lời chắc chắn là, chính Chúa Kitô là đấng cử hành phụng vụ ở đời này. Việc cử hành phụng vụ cũng có sự tham dự của cả các thiên thần và con người, dù là còn sống hay đã qua đời, nghĩa là dù thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai. Việc cử hành này cũng bao gồm toàn thể vũ trụ, cả trời và đất. Quả thật, phụng vụ là việc cử hành có tầm vóc vũ hoàn. Tuy nhiên, trong cử hành phụng vụ, mỗi thành phần tham dự một cách thế khác nhau. Chẳng hạn, các rửa tác viên có chức thánh thì hiện diện với tư cách là đại diện, hiện thân của Chúa Kitô, còn người tín hữu thì hiện diện với tư cách là tham dự viên, dâng lên Thiên Chúa hy lễ của chính mình. Sách Khải Huyền dùng những hình ảnh mầu nhiệm để diễn tả phụng vụ thiên quốc. Khi cử hành phụng vụ trên trần gian này, chúng ta hiệp thông với phụng vụ trên thiên quốc, cùng với toàn thể các thần thánh trên trời. Quả thế, trong kinh tiền tụng khi cử hành thánh lễ, vị chủ tế đại diện cho toàn thể cộng đoàn đọc rằng, vì thế, cùng với các thiên thần và các thánh, chúng con tung hô vinh quang Chúa và cùng nhau ca hát rằng, Thánh, Thánh, Chí Thánh, Chúa Tể Càn Khôn là Đấng Thánh, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Thế nhưng tại sao Thiên Chúa lại cử hành phụng vụ cho chúng ta ở trần gian này? Hay nói cách khác, tại sao phụng vụ lại được coi là công trình của Thiên Chúa? Thưa trước hết, khi cử hành phụng vụ, Thiên Chúa tiếp tục thực hiện công trình cứu độ của Ngài để ban ơn chúc lành và thánh hóa chúng ta. Sau đó,
Phụng vụ là công việc mà qua đó chúng ta dâng lên Thiên Chúa những lời ca ngợi, tạ ơn và cầu khẩn. Chúng ta biết rằng, trong cử hành phụng vụ, Đức Giêsu hiện diện dưới nhiều cách thức khác nhau, cụ thể nhất là trong lời của người và qua các bí tích. Khi cử hành phụng vụ, điểm quan trọng trước hết và trên hết là có Thiên Chúa hiện diện. Sự hiện diện của Thiên Chúa là trước hết, sau đó mới đến chúng ta. Trong đó, Đức Kitô hiến mình cho chúng ta, nhờ đó chúng ta có thể hiến mình cho Thiên Chúa. Vậy tại sao khi cử hành phụng vụ, hội thánh dùng quá nhiều dấu hiệu và biểu tượng, đôi khi rất khó hiểu? Trong cử hành phụng vụ, chúng ta không chỉ tham dự vào một cử hành thuần túy vật chất, thể lý, hữu hình, nhưng còn tham dự vào một cử hành thần linh siêu nhiên. Vì thế, có rất nhiều ý nghĩa mà chúng ta không thể nào diễn tả hết được bằng lời nói hay hành động. Vì vậy, giáo hội dùng các biểu tượng để diễn tả các thực tại và ý nghĩa thần linh đó. Vì chỉ nhờ và qua biểu tượng mà chúng ta có thể nắm bắt, diễn tả được chiều sâu phong phú thiêng liêng trong các cử hành. Trong thực tế của đời sống hàng ngày, chúng ta cũng thường dùng những dấu hiệu, biểu tượng để diễn tả những tâm tình thâm sâu mà chúng ta khó diễn tả bằng lời. Chẳng hạn một bông hoa, một hình vẽ, vân vân. Trong phụng vụ, Đức Kitô dùng những hình ảnh của loài người để hiện tại hóa việc người làm. Chúng ta đáp lại bằng các dấu hiệu như cung kính, quỳ gối, cúi mình, chắp tay, vân vân. Đó cũng là lý do chúng ta phải dày công cho những trang trí diễn tả niềm vui mừng, hạnh phúc của các cuộc cử hành, như trưng hoa, trưng đèn, trưng nến, vân vân. Đó là lý do mà chúng ta cần phải học hiểu ý nghĩa của các biểu tượng. Hầu khi cử hành, chúng ta nắm bắt được hết ý nghĩa của các việc mình làm, chứ không chỉ tham gia các cử hành đó một cách máy móc mà thôi. Nói như nhà tâm lý học Eric Fromm, thì mỗi người chúng ta cần phải học một thứ ngoại ngữ xa lạ nhất, đó chính là ngôn ngữ biểu tượng. Vậy, nếu chúng ta đã dùng biểu tượng, dấu chỉ, thì tại sao chúng ta vẫn dùng đến những lời nói trong phụng vụ? Thưa, lời nói là cách dễ dàng nhất để bộc lộ chính mình, để liên lạc với người khác. Khi cử hành phụng vụ, Thiên Chúa gặp gỡ con người, và con người gặp gỡ Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa lên tiếng, con người lắng nghe, và khi con người lên tiếng, Thiên Chúa sẽ lắng nghe. Giống như bất cứ cuộc đối thoại nào, luôn cần có cả lời nói và cử chỉ. Chính Đức Giêsu đã nói với loài người bằng các dấu hiệu và lời nói. Hội thánh cũng làm như thế khi linh mục dâng lễ vật và nói, đây là mình thầy, đây là máu thầy. Lời này của Đức Giêsu làm cho các dấu hiệu trở thành bí tích. Dấu hiệu thực hiện cái mà nó có ý chỉ. Trong phụng vụ, chúng ta cũng còn thấy có âm nhạc. Vậy tại sao phải dùng âm nhạc, và loại nhạc nào là thích hợp nhất trong phụng vụ? Cũng như trong cuộc sống, những khi lời nói không thể diễn tả hết thì người ta hát lên. Cũng vậy, khi lời không đủ ca ngợi Thiên Chúa, âm nhạc sẽ trợ giúp chúng ta. Khi chúng ta hướng về Thiên Chúa, thường thì chúng ta không biết nói gì hoặc không biết diễn tả cách xứng hợp. Lúc đó, âm nhạc có thể rất hữu ích cho chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nghe Kinh Thánh nói đến việc các thiên thần ca hát. Trở lại với câu hỏi, loại nhạc cụ nào phù hợp trong phụng vụ? Truyền thống lâu đời của giáo hội đã chắt lọc cho chúng ta biết những nhạc cụ, những giai điệu nào phù hợp trong cử hành phụng vụ. Tuy nhiên, tùy mỗi nền văn hóa, có thể có những cách thích ứng khác nhau. Nhưng nói chung, trong những cử hành phụng vụ đạo đức, âm nhạc phải là yếu tố làm cho lời cầu nguyện tốt đẹp hơn, đi vào chiều sâu hơn, đánh động trái tim người tham dự, hướng họ lên tới Thiên Chúa. Nếu một loại nhạc cụ hay một giai điệu nào thỏa mãn được yêu cầu trên, thì có thể sử dụng trong phụng vụ hay việc đạo đức khác. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô đã nói rằng, anh em hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát và chúc tụng Thiên Chúa. Cũng vậy, Thánh Augustino đã nói, ca hát là cầu nguyện hai lần. Quý vị và các bạn thân mến, nếu quan sát một chút, chúng ta sẽ thấy các cử hành phụng vụ có những thời khắc nhất định, đều đặn. Vậy, phụng vụ có tương quan gì đến thời gian của chúng ta? Trong phụng vụ, thời gian trở thành thời giờ dâng cho Thiên Chúa. Có nhiều lúc, chúng ta coi thường thời gian, chỉ dành thời gian để tiêu khiển. Còn trong phụng vụ, thời gian có một giá trị thực sự, vì mỗi phút giây đều có ý nghĩa. Chẳng hạn, khi cử hành phụng vụ các giờ kinh, chúng ta thấy Thiên Chúa thánh hóa thời gian và làm cho mỗi phút giây trở thành một nhịp cầu dẫn chúng ta vào quê hương vĩnh cửu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về chính việc cử hành phụng vụ, về chủ thể cử hành phụng vụ, về việc dùng các biểu tượng âm nhạc trong cử hành phụng vụ. Chúng ta cũng đã nói một chút tương quan giữa thời gian và phụng vụ. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu yếu tố thời gian và thời khắc cử hành phụng vụ trong chu kỳ hàng năm. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đang thực hiện chuyến tông du lần thứ 32 trong triều đại giáo hoàng của Ngài tại Thái Lan và Nhật Bản. Trong một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn một số tường thuật của vài hãng thông tấn quốc tế về ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trên đất Thái. Trước hết, nữ nhà báo Nico Winfield của hãng tin AP tường thuật ngày đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại Thái Lan bằng cách không chú ý tới việc tiếp đón của chính quyền Thái cho bằng cuộc gặp gỡ của hai anh em họ Bergoglio, tức là Đức Giáo Hoàng Francisco và nữ tu Sibori, em họ của Đức Giáo Hoàng. Thực vậy, cô Winfield không quên tường thuật rằng, tại phi trường quân sự ở Bangkok, Đức Thánh Cha Francisco được chào đón bởi tướng Surajut Chulanon, cựu thủ tướng Thái Lan, và hiện đứng đầu hội đồng hoàng gia của vua Maha Wajiralongkorn. Nhưng cô cho hay, việc đón tiếp ngài nồng hậu hơn phát xuất từ người em họ là nữ tu Anna Rosa Sibori, người từng là nhà truyền giáo tại Thái Lan từ thập niên 1960 và hiện là thông dịch viên của ngài trong thời gian ở Thái. Lúc đặt chân xuống từ máy bay, việc đầu tiên Đức Francisco làm trước cả việc đón tiếp chính thức từ tướng Surajut là ôm hôn người em họ của ngài. Nữ phóng viên Winfield cũng tường trình rằng, Đức Thánh Cha gặp khoảng 12 trẻ em mặc quần áo truyền thống của dân miền thượng. Một em đội chiếc nón cầu kỳ đã tiến đến ngài với gương mặt tươi cười và ôm lấy ngài. Ngài cũng nhận được nhiều phát đại bác chào mừng theo quần cách. Nhân dịp này, cô Winfield nhắc lại, và một ngày trước chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Francisco, cuộc vụ khăn tòa thánh Đức Hồng Y Pietro Parolin cho hay, các liên hệ liên tôn và việc nhấn mạnh tới phẩm giá mỗi người chắc chắn sẽ được nêu lên. Đức Thánh Trẻ Francisco đã lấy việc tranh đấu chống nạn buôn người làm chủ điểm của tiểu giáo hoàng của ngài. Người ta mong ngài sẽ nêu vấn đề này lúc ở Thái Lan, một đất nước vốn là điểm hẹn của nạn buôn người, lao động cưỡng bắt và mại dâm. Dĩ nhiên Đức Thánh Trẻ Francisco cũng được chờ mong sẽ khích lệ cộng đồng công giáo, chỉ chiếm 0,58% của 69 triệu dân, cũng như khuyến khích đất nước phần lớn theo Phật giáo, tiếp tục tiếp đón di dân và tỏ lòng khoan dung đối với người thuộc các tín ngưỡng khác. Sứ điệp của ngài cũng mong tới tai cộng đồng Hồi giáo nhỏ bé với hoài bão nổi dậy ở vùng giáp giới Malaysia. Tiếp đến, Vatican News tường thuật cuộc tiếp đón Đức Giáo Hoàng Francisco tại phi trường quân sự Bangkok còn ngắn gọn hơn hãng AP nhiều. Vatican News chỉ cho biết, một đại diện của Hội đồng Hoàng gia Thái Lan và 6 nhà cầm quyền khác đại diện cho chính phủ Thái Lan đã gặp Đức Giáo Hoàng lúc ngài tới, cùng với các thành viên của Hội đồng Giám mục Thái Lan. Cũng ở đó, để nghênh đón Đức Giáo Hoàng là 11 trẻ em đại diện các giáo phận của Thái Lan, nơi con số người công giáo vào khoảng 300.000 người. Khi về đến tòa sứ thần, Đức Giáo Hoàng có thể nghỉ ngơi sau chuyến đi dài và cử hành thánh lễ một cách tuyên từ. Hãng tin Zenith thì khá hơn, nhưng cũng rất ít chi tiết về phía nhà cầm quyền Thái Lan, chỉ cho hay. Khi đến, Đức Giáo Hoàng được nghênh đón bởi một thành viên của Hội đồng Hoàng gia và bởi nữ tu Anna Rosa Sivori, một nữ tu thuộc dòng nữ tử Đức Bà phù hộ các giáo hữu và là em gái họ của Đức Giáo Hoàng, người sẽ là thông ngôn của Đức Giáo Hoàng trong một số cuộc gặp gỡ ở Thái Lan. Rồi Đức Giáo Hoàng chào thăm các nhà cầm quyền, các giám mục Thái Lan và 11 trẻ em vận y phục cổ truyền và duyệt qua đoàn vệ binh giam giữ. Các thành viên của Hội đồng Hoàng gia tháp tùng Đức Giáo Hoàng tới xe đưa ngài về tòa sứ thần. Một nhóm tín hữu tụ tập tại phi trường, Đức Giáo Hoàng chào thăm họ trước khi rời phi trường. Hãng tin Zenith tường trình thêm, Đức Giám mục Roma được nghênh đón tại tòa sứ thần bởi các chủng sinh, tập sinh và tu sĩ, và một ít người trẻ từ giáo xứ cạnh tòa sứ thần. Họ mặc y phục truyền thống và ca múa. Hôm nay, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa tại tòa sứ thần, nơi ngài cử hành thánh lễ và ăn tối. Tất cả các biến cố này có tính riêng tư. Sau hết, dù không gặp được nhiều bạn trẻ Thái Lan trong ngày đầu tiên trên đất Thái, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng đã gửi tới họ một sứ điệp ghi âm sẵn trên điện thoại thông minh, nội dung như sau. Các bạn trẻ thân mến, tôi biết rằng, tối nay các bạn tổ chức một buổi cánh thức cầu nguyện, các bạn đang cầu nguyện. Và tôi biết rằng, nhiều bạn khác vẫn đang trên đường hành trình đến đây. Hai điều này thật đẹp đẽ xiết bao, cầu nguyện và hành trình. Có hai điều mà chúng ta phải làm trong cuộc sống. Chúng ta phải giữ cho trái tim của chúng ta luôn cởi mở đối với Thiên Chúa, vì chúng ta nhận được sức mạnh của mình từ người. Và chúng ta phải tiếp tục hành trình, bởi vì trong cuộc sống, người ta không bao giờ có thể đứng yên. Một người trẻ tuổi không thể nghỉ hưu ở tuổi 20. Anh ấy hoặc cô ấy phải tiếp tục bước đi. Người đó phải luôn luôn tiến về phía trước, luôn luôn đi lên đồi cao. Một trong các bạn có thể nói với tôi rằng, vâng thưa cha, nhưng đôi khi con yếu đuối và con gục ngã. Điều đó không có gì khác lạ cả. Có một bài hát cổ xưa của vùng núi Alper nói rằng, trong nghệ thuật leo trèo, điều quan trọng không phải là không bị ngã, mà là không bao giờ nằm ì trên mặt đất. Tôi tặng các bạn hai lời khuyên, không bao giờ nằm ì, hãy đứng dậy ngay lập tức, hãy để một ai đó giúp các bạn trỗi dậy. Đó là điều đầu tiên, và điều thứ hai là, đừng dành cả cuộc đời để ngồi trên một chiếc ghế dài, hãy sống cuộc sống của các bạn, xây dựng cuộc sống của các bạn, làm đi và tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục tiến tới hành trình, tham gia và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc phi thường. Tôi có thể bảo đảm với các bạn điều đó. Xin Thiên Chúa ban phước cho các bạn. Tôi đang cầu nguyện cho các bạn. Các bạn cũng hãy cầu nguyện cho tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.